Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng anh Vũ, Chi Phương, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 15 tháng Giêng 2025. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị bắt tạm giam với cáo buộc nổi loạn. Ukraine báo động phòng không toàn quốc để đối phó với đợt tấn công của Nga và hệ thống năng lượng. Chính quyền mãn nhiệm Mỹ rút Cuba ra khỏi danh sách đen. La Habana trả tự do cho hơn 500 tù chính trị. Mục theo dòng thời sự, khủng hoảng kinh tế Đức và nguy cơ lây lan sang các nước láng giềng. Thưa quý vị, ngày hôm nay, các quan chức cao cấp tham nhũng đã bắt tạm giam Tổng thống Yoon Suk-yeol đang bị đình chỉ chức vụ vì bị cáo buộc phạm tội nổi loạn trong vụ ban hành thiết quân luật đêm 3 tháng 12 vừa qua. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chính trị Hàn Quốc một Tổng thống đương nhiệm bị bắt sau quyết định phế truất của Quốc hội. Việc sau nỗ lực bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol không thành hồi đầu tháng này, các nhân viên của văn phòng điều tra các quan chức cao cấp tham nhũng với sự hỗ trợ của rất đông cảnh sát đã có mặt tại dinh Tổng thống ở Seoul, nơi ông Yoon Suk-yeol cố thủ từ nhiều tuần qua. Theo lệnh bắt giữ, ông Yoon bị tạm giam 48 giờ nhưng có thể được gia hạn tùy theo yêu cầu thẩm vấn của tư pháp và cơ quan điều tra, theo một quan chức của cơ quan văn phòng điều tra các quan chức cao cấp tham nhũng. Ông Yoon từ chối ghi hình thẩm vấn. Lần thi hành lệnh bắt thứ hai hôm nay diễn ra trong không khí khá căng thẳng. 3.500 cảnh sát, trong đó có cả lực lượng đặc nhiệm, được điều động hỗ trợ các nhân viên. Trong khi đó, bên ngoài dinh Tổng thống, người ủng hộ và chống Tổng thống vẫn tiếp tục biểu tình. Thông tin viên Celio Fioretti tại Seoul tường trình.
5 heures du matin, dans un froid glacial, près de 3.500 policiers se présentent une nouvelle fois.
5 giờ sáng trong giá lạnh, gần 3.500 cảnh sát một lần nữa có mặt trước dinh Tổng thống, quyết tâm bắt nguyên thủ quốc gia. Lực lượng giữ gìn trật tự đã vấp phải những người ủng hộ đến hỗ trợ đội cận vệ của Tổng thống nhằm đẩy lùi cuộc tấn công của cảnh sát. Phải dùng thang, sau hơn 3 giờ, các nhân viên điều tra mới vượt qua 3 hàng rào bảo vệ dinh Tổng thống. Đến 10 giờ 40 phút, đoàn xe cảnh sát cuối cùng đã ra khỏi khu dinh. Cùng với Tổng thống, Nam Jae-hyun, nước mắt lưng tròng cho biết bà tới để tỏ sự ủng hộ Tổng thống. Bà cho biết, chúng tôi tiếp tục bảo vệ Yoon Suk-yeol, chúng tôi yêu quý ông Yoon Suk-yeol, chúng tôi lo lắng cho ông. Ông không muốn làm điều xấu cho mọi người. Về phía phe chống Tổng thống, với hai người biểu tình này thì đó là niềm vui vỡ òa, một phụ nữ nói. Tôi quá hài lòng, một người đàn ông hét lớn. Người ta bắt ông Yoon Suk-yeol, tôi quá hài lòng chúng ta đã tóm được ông ta. Tổng thống hiện tại bị tạm giam, đồng thời ông cũng đang chờ phán quyết của tư pháp về quyết định phế truất ông sau phiên xét xử của tòa bảo hiến.
Celio Fioretti, Seoul, RFI.
Về tình hình Biển Đông, ngày hôm nay, Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya trong chuyến công du Philippines 2 ngày đã bày tỏ quan ngại về các hành động đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông. Tuyên bố được đưa ra vào lúc Trung Quốc điều tàu tuần duyên lớn nhất của nước này trả lại vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Manila cảnh báo Bắc Kinh đang đẩy Philippines vào chân tường.
Hãng tin Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Nhật Bản đưa ra trong cuộc họp báo với đồng nhiệm Philippines tại Manila, Sinchik. Nhật Bản phản đối mạnh mẽ mọi nỗ lực đơn phương thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực hoặc làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Theo Ngoại trưởng Nhật, Tokyo sẽ tiếp tục cung cấp cho Manila viện trợ phát triển và hỗ trợ an ninh hàng hải, và cơ chế hợp tác an ninh ba bên Nhật-Mỹ-Philippines sẽ tiếp tục được tăng cường sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tuần tới. Theo hãng tin AFP, cũng ngày hôm nay, Phó Tổng thống Philippines ra thông cáo cho biết là trong cuộc điện đàm với Phó Tổng thống mãn nhiệm Mỹ Kamala Harris, Tổng thống Ferdinand Marcos đã bày tỏ tin tưởng là hai nước sẽ tiếp tục duy trì quan hệ mật thiết và năng động, đặc biệt là về kinh tế, quốc phòng và an ninh. Hãng tin AP cho hay là sau cuộc họp với Ngoại trưởng Nhật Bản, lãnh đạo Bộ Ngoại giao Philippines Enrique Manalo cho báo giới biết là Manila và Bắc Kinh có cuộc họp cấp thứ trưởng vào ngày mai tại thành phố Hạ Môn, miền Nam Trung Quốc. Cuộc họp diễn ra sau khi Philippines phản đối các hành động bất hợp pháp của tàu thuyền và máy bay Trung Quốc tại các khu vực ở Biển Đông, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
Trung Quốc và Liên Âu chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. trong bối cảnh cạnh tranh thương mại căng thẳng giữa hai bên, đặc biệt trong lĩnh vực xe điện. Ngày hôm qua, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định rằng Bắc Kinh và Liên Âu có quan hệ kinh tế cộng sinh và hy vọng có thể trở thành đối tác tin cậy của nhau.
Sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết nhân dịp này hai bên sẽ tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh tại Bruxelles vào năm nay. Trên mạng xã hội X, ông Costa khẳng định là Liên Âu và Trung Quốc là những đối tác thương mại quan trọng và quan hệ song phương cần phải được cân bằng trong một sân chơi bình đẳng. Về phần mình, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV trích dẫn ông Tập cho rằng miễn là hai bên tôn trọng, đối xử bình đẳng lẫn nhau và có những cuộc đối thoại chân thành để thúc đẩy hợp tác và đạt được nhiều thành quả. Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Donald Trump trở lại Nhà Trắng và Trung Quốc chuẩn bị đối mặt với đợt tăng thuế sắp tới của Hoa Kỳ, cũng như là những căng thẳng về thương mại gia tăng với Liên Âu, đặc biệt là trong lĩnh vực xe điện. Liên Âu đã áp đặt các thuế hải quan với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc, và để đáp trả, Bắc Kinh cũng đưa ra những biện pháp hạn chế đối với các sản phẩm nhập khẩu từ châu Âu, chẳng hạn như đối với rượu cognac. Ngày hôm qua, Ủy ban châu Âu đã cáo buộc Trung Quốc hạn chế khả năng tiếp cận các thiết bị y tế châu Âu tại thị trường nội địa của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Về quan hệ Mỹ-Trung trong lĩnh vực kinh tế, Washington cấm bán tại Hoa Kỳ các xe hơi kết nối với Internet sử dụng công nghệ của Trung Quốc hoặc Nga. Bộ Thương mại Mỹ ngày hôm qua thông báo cấm bán các xe kết nối sử dụng công nghệ của hai nước nói trên, kể cả về mặt linh kiện và phần mềm, vì có thể gây nguy cơ cho an ninh quốc gia. Đây là kết luận được đưa ra sau khi Bộ Thương mại Mỹ tiến hành điều tra từ cuối tháng 9 năm ngoái. Lệnh cấm sẽ bắt đầu từ năm 2027 với các phần mềm và từ 2029 đối với các thiết bị. Về tình hình chiến tranh Ukraine, hệ thống phòng không của nước này trên toàn quốc được đặt trong tình trạng báo động vào sáng ngày hôm nay để đối phó với đợt tấn công mới của quân Nga. Đợt tấn công trả đũa nói trên diễn ra sau khi quân đội Ukraine tiến hành loạt tấn công lớn chưa từng có từ đầu chiến tranh, nhắm vào nhiều mục tiêu nằm sâu trong đất Nga. Anh Vũ cho biết cụ thể.
Quân đội Nga ra một thông báo cho biết sáng nay các lực lượng vũ trang đã tiến hành một cuộc tấn công với vũ khí có độ chính xác cao nhắm vào nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu về khí đốt và năng lượng phục vụ các tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hơn 40 tên lửa và hơn 70 drone của Nga đã tấn công các cơ sở hệ thống năng lượng của Kiev. Trên Facebook, không quân Ukraine ra thông báo đã bắn hạ khoảng 30 tên lửa và 47 drone, đồng thời nhấn mạnh là không phải tất cả các tên lửa còn lại của Nga không có trong số bị bắn hạ đều bắn trúng mục tiêu. Người phụ trách quân sự của vùng Lviv viễn Tây Ukraine thừa nhận hai cơ sở hạ tầng trọng yếu bị trúng tên lửa. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đến Kiev hôm qua và họp báo cùng Tổng thống Ukraine. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Đức cam kết châu Âu sẽ tăng cường các nỗ lực để cải thiện hệ thống phòng thủ châu Âu do các thách thức và đe dọa mà khối đang phải đối mặt, cũng như việc thay đổi chính quyền tại Mỹ có thể dẫn đến việc hỗ trợ quân sự cho Kiev bị cắt giảm mạnh. Trong những ngày gần đây, chính phủ mãn nhiệm Đức của Thủ tướng Olaf Scholz tỏ ra chia rẽ trong việc cấp một khoản viện trợ quân sự mới trị giá 3 tỷ euro cho Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius hôm nay bày tỏ hy vọng chính phủ có thể sớm đạt được thỏa hiệp trong nội bộ về việc này.
Sau cuộc tấn công vào sâu trong đất Nga đêm ngày thứ hai qua sáng thứ ba ngày hôm qua, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã ra một thông báo cho biết cụ thể đây là đợt tấn công lớn nhất nhắm vào các căn cứ của lực lượng chiếm đóng với nhiều mục tiêu nằm ở khoảng cách từ 200 cho đến 1.100 cây số ở trung tâm nước Nga đã bị tấn công. Ngày hôm qua, Mỹ và Armenia, quốc gia thuộc Liên Xô cũ và có liên minh quân sự với Nga, đã ký một thỏa thuận quan trọng về an ninh, đánh dấu một bước xích lại gần nhau giữa Erevan và Washington từ sau cuộc xung đột thất bại của Armenia trước Azerbaijan tại Karabakh hồi năm 2023.
Tại buổi lễ ký kết thỏa thuận tại Erevan với đồng nghiệp Armenia, ông Ararat Mirzoyan, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ rời chức vụ vào thứ hai tới, nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận với độc lập và chủ quyền lãnh thổ của Armenia. Lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố Armenia và Hoa Kỳ là những đối tác mạnh mẽ hơn, điều này có lợi cho cả hai nước, cho khu vực và hơn thế nữa. Đồng thời, ông cam kết rằng Washington sẽ cung cấp cho Erevan kinh nghiệm chuyên môn về bảo vệ an ninh biên giới. Hoa Kỳ cũng sẽ khởi động hợp tác với Armenia trong lĩnh vực công nghiệp hạt nhân dân sự. Quốc gia nằm ở Nam Caucasus này sẽ tham gia vào liên minh quốc tế lớn chống lại nhóm thánh chiến vũ trang nhà nước Hồi giáo. Hồi mùa hè năm ngoái, Armenia đã có cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ và đã thành lập một ủy ban đối tác chiến lược nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng kinh tế giữa hai nước. Giới quan sát ghi nhận những dấu hiệu cho thấy Armenia đang rời xa dần Nga, từng là đồng minh. Erivan đã từng chỉ trích Moscow không tích cực ủng hộ họ trong cuộc xung đột tranh chấp lãnh thổ ở Thượng Karabakh với nước láng giềng Azerbaijan. Nga vẫn có một căn cứ quân sự thường trực đóng trên lãnh thổ Armenia và Erivan vẫn là thành viên trong Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể do Nga lãnh đạo. Nhưng hồi tháng 2 năm ngoái, Thủ tướng Armenia Pashinyan đã tuyên bố trên thực tế nước ông đã dừng tham gia vào liên minh này.
Iran tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ trước lễ nhậm chức của Tổng thống Trump. Ngày hôm qua, Tổng thống Iran đã trả lời phỏng vấn của một đài truyền hình Hoa Kỳ và khẳng định rằng Tehran không tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân, cũng không có ý định ám sát Tổng thống Mỹ, mà thay vào đó tìm kiếm hòa bình với cường quốc lớn nhất thế giới. Từ Tehran, thông tin viên Siavosh Gazi cho biết thêm thông tin.
Dans un entretien accordé à la chaîne de la télévision américaine NBC, le président modéré iranien Masoud Pezeshkian
trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Hoa Kỳ NBC, Tổng thống ôn hòa Masoud Pezeshkian trước tiên đã khẳng định rằng Iran không bao giờ có ý định ám sát nguyên thủ Hoa Kỳ Donald Trump. Vào tháng 11 năm ngoái, tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc một người đàn ông có liên quan với lực lượng vệ binh cách mạng, lực lượng tinh nhuệ của quân đội Iran có ý định ám sát tân Tổng thống Hoa Kỳ. Những năm vừa qua, nhiều lãnh đạo quân sự Iran cũng đã khẳng định rằng Tổng thống Trump phải trả giá cho vụ tướng Qasem Soleimani, cựu chỉ huy lực lượng Quds thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo, bị sát hại trong một cuộc tấn công của Hoa Kỳ cách đây 5 năm. Tổng thống Pezeshkian cũng đã gửi đi thông điệp hòa bình khẳng định rằng Iran sẵn sàng đối thoại với Hoa Kỳ về hồ sơ hạt nhân, xin trích. Chúng tôi không sợ chiến tranh nhưng chúng tôi tìm kiếm hòa bình. Hết lời dẫn. Thông điệp mà Tổng thống Iran gửi đi rất rõ ràng vào lúc mà những thành viên của chính quyền mới của Hoa Kỳ sẽ lên nắm quyền trong vài ngày nữa, có lập trường rất thù nghịch với Iran.
Về quan hệ Mỹ-Cuba, ngày hôm qua, chính quyền của Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden đã bất ngờ thông báo rút Cuba ra khỏi danh sách đen các nhà nước hỗ trợ khủng bố. Sau quyết định này, Cuba sẽ tiếp tục trả tự do dần dần cho 553 tù nhân chính trị. Tuy nhiên, tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể đảo ngược quyết định này sau khi chính thức nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng tới. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nodain tường trình.
Juste avant de partir en 2021, Donald Trump avait remis Cuba sur la liste des États soutenant le terrorisme. Dans les mêmes circonstances.
Trước khi rời khỏi Nhà Trắng vào năm 2021, Donald Trump đã đưa Cuba trở lại danh sách các nhà nước ủng hộ khủng bố. Cũng trong hoàn cảnh tương tự trước khi mãn nhiệm, Joe Biden đã hủy bỏ những gì người tiền nhiệm và sắp kế nhiệm ông đã làm. Qua hành động này, Joe Biden quay trở lại chính sách mà ông Barack Obama đã đưa ra khi làm tổng thống. Obama đã thiết lập lại quan hệ ngoại giao với chế độ Cộng sản và dỡ bỏ một số trừng phạt đối với hòn đảo. Theo một quan chức cao cấp của chính quyền Joe Biden, quyết định này cho phép trả tự do 500 tù nhân chính trị Cuba trong khuôn khổ một thỏa thuận được đàm phán thông qua trợ giúp của nhà thờ Công giáo. Tuy nhiên, thông báo này chắc chắn sẽ không làm hài lòng chính quyền của ông Trump trong nhiệm kỳ 2 sắp tới. Tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio có cha mẹ là người Cuba nhập cư và nổi tiếng có lập trường rất cứng rắn chống lại chính quyền Cuba. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ phe Cộng hòa Texas, ông Ted Cruz, thì tố cáo quyết định này là không thể chấp nhận được, đồng thời cáo buộc ông Joe Biden tìm cách ngầm phá hoại chương trình nghị sự của chính quyền mới và quốc hội với đa số theo phe Cộng hòa. Tuy nhiên, chính quyền mới của Hoa Kỳ có thể xem xét lại quyết định này ngay khi ông Trump chính thức nhậm chức vào tuần tới.
Yom Nodan, Washington, RFI.
Trở lại với tình hình nước Pháp chiều ngày hôm qua, trong khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ, tân Thủ tướng François Bayrou trình bày chương trình hành động của chính phủ trước Hạ viện, giảm thâm hụt ngân sách xuống 5,4% GDP, đàm phán lại với các đối tác xã hội về luật cải cách nâng tuổi về hưu lên 64 là hai nội dung nổi bật. Mục tiêu của chính phủ Bayrou là tìm kiếm các thỏa hiệp đặc biệt với đảng xã hội để tránh bị các đảng đối lập bỏ phiếu bất tín nhiệm như với chính phủ tiền nhiệm Michel Barnier.
Giảm thâm hụt ngân sách là ưu tiên số một của tân chính phủ. Thủ tướng Bayrou nhấn mạnh đến lưỡi gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu nước Pháp với tổng số nợ hơn 3.200 tỷ euro. Và về vấn đề này, ông cho rằng, xin trích, tất cả các đảng từng tham gia chính phủ đều phải chịu trách nhiệm về tình hình nợ nần dồn lại từ nhiều thập niên. Do vậy, tân thủ tướng kêu gọi tất cả các cấp chính quyền tham gia vào nỗ lực ngân sách. Chính phủ Pháp dự kiến giảm chi 32 tỷ euro và tăng thu 21 tỷ euro để duy trì thâm hụt ở mức 5%. 5,4% GDP và mục tiêu trong trung hạn là hướng đến 3% thâm hụt vào năm 2029 theo quy định của Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, theo AFP, Thủ tướng Bayrou chưa đưa ra các đề xuất cụ thể về tăng thuế cũng như về các khoản tiết kiệm để đạt được mục tiêu này.
Về hồ sơ đạo luật cải cách hưu trí nâng tuổi về hưu lên 64 bị phản đối mạnh trong xã hội, Thủ tướng cho biết sẽ bắt đầu mở đàm phán với các nghiệp đoàn của người lao động và tổ chức của giới chủ kể từ thứ 6 tới trong vòng 3 tháng với hy vọng đạt được một văn bản luật cân bằng và công bằng hơn. Theo AFP, trong hiện tại, Đảng Xã hội Cánh tả đe dọa bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ cùng với Đảng Cực tả nếu chính phủ không nhân nhượng, đặc biệt về yêu sách đình chỉ đạo luật hưu trí. Sau đây là phần tin bổ sung.
Tại Việt Nam, VTC đài truyền hình được xem nhiều thứ hai cả nước cùng với 4 kênh truyền hình lớn khác là gồm VNATV, Quốc hội TV và Nhân dân TV bắt đầu ngừng hoạt động kể từ ngày hôm nay. Chính phủ yêu cầu kênh truyền hình lớn nhất còn lại là VTV đảm nhận thực thi các chức năng và nhiệm vụ của các kênh bị đóng cửa. Trong tháng tới, Quốc hội Việt Nam sẽ thông qua quyết định cải cách. Theo đó, số bộ trong chính phủ sẽ giảm đi 8. Chính quyền Việt Nam coi các chính sách này là một cuộc cách mạng nhằm cắt giảm chi tiêu và giảm tệ nạn quan liêu.
Thái Lan và Hồng Kông tìm cách đối phó với nạn lừa đảo ở Đông Nam Á. Một cuộc họp song phương diễn ra vào ngày hôm nay sau vụ một diễn viên Trung Quốc được cho là nạn nhân của các vụ buôn người. Diễn viên này bị mất tích khi đến Thái Lan nhưng sau đó đã được giải cứu ở Miến Điện.
Hôm nay, Hải quân Philippines giải cứu 121 người từ một chiếc thuyền bị mất tích trong 6 ngày. Chiếc tàu có tên là Jisayang 1 đã hết nhiên liệu, động cơ ngừng hoạt động và hỏng thiết bị liên lạc khi di chuyển qua biển Sulu vào ngày 8 tháng 1 trong điều kiện thời tiết bất lợi. 106 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn, tất cả đều là người Philippines sống sót nhờ thức ăn dự trữ trên thuyền, hiện trong tình trạng căng thẳng về mặt tâm lý sau nhiều ngày thiếu thức ăn và nước uống, nhưng về mặt thể chất thì vẫn ổn. Chiếc thuyền đã được tuyên bố mất tích khi đang đi từ cảng phía nam Jabuang đến quần đảo Rùa ở gần Malaysia, cách đó khoảng 430 km và đã trôi dạt khoảng 100 km trong 6 ngày ngoài khơi hòn đảo nhỏ Pangutaran.